Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well. Alright. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm cũng như những bài học về cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh, thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awaken Your Power, đồng thời là một ông thầy, một YouTuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con. Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé. Let's go!
Ủa, sao mọi người lại lên án cái trào lưu chữa lành tâm lý là mê tín dị đoan, đốt tiền, phí của? Đâu có, rõ ràng là về mặt thực tế, nó giúp chuyển hóa những vấn đề tâm lý của con bệnh thành những vấn đề về tài chính. Kiểu như là có dư chút tiền thì người ta sẽ ngồi trăn trở về tâm linh như là tôi là ai, đây là đâu, tôi sinh ra để làm gì. Nhưng đến lúc hết tiền rồi, đói rã ruột ra thì tự khắc chúng ta sẽ không còn những cái câu hỏi về triết học hiện sinh đó nữa, mà sẽ quay trở về với những câu hỏi rất đời, rất thực tế. Tôi làm gì? Tiền nơi đâu? Tôi làm sao để không chết đói? Hỏi không? Thì rõ ràng là tất cả những vấn đề tâm lý đã biến mất và chuyển thành những vấn đề về tài chính, thu nhập. Quá là có lý. Ok, anh cà khịa cho vui tí thôi nghe. Chứ thật ra là nếu bị lún sâu vào cái mặt trái của các hoạt động thao túng tâm lý, lừa đảo bằng tâm linh, tín ngưỡng, thì nạn nhân sau đó sẽ rơi vào những cái khủng hoảng về tâm lý rất nghiêm trọng. Họ mất khả năng tạo ra thu nhập, chăm lo cho bản thân và trở thành gánh nặng cho gia đình, người thân. Thậm chí nếu họ rơi vào tay của những tổ chức tín ngưỡng cực đoan thì họ sẵn sàng tử vì đạo, sẵn sàng xâm phạm đến tính mạng của bản thân và của cả người thân và gia đình. Các bạn có thể tự tìm hiểu về những cái câu chuyện rất là dark này đã từng xảy ra thông qua những cái series phóng sự rất thực tế và rùng rợn trên Netflix. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng mổ xẻ về chủ đề này để có thêm những góc nhìn đa chiều hơn. Đầu tiên, dĩ nhiên anh không phải là người làm trong cái lĩnh vực trị liệu và chữa lành tâm lý. Gần 20 năm thì anh hoàn toàn tập trung vào công việc huấn luyện và giảng dạy kỹ năng. Tuy nhiên là đặc biệt sau cái giai đoạn đại dịch Covid, anh kinh ngạc nhìn thấy là rất nhiều những học viên của mình có những cái biểu hiện khó khăn về mặt tâm lý. Thậm chí có không ít bạn bước vào những cái khóa học của bọn anh mang theo rất nhiều những cái khó khăn và khủng hoảng sau một thời gian dài chìm đắm trong các loại hình chữa lành. Vì vậy, để giúp đỡ học viên thì cá nhân anh buộc lòng phải thỉnh giáo không ít những cái chuyên gia tham vấn và trị liệu có uy tín và tự tìm hiểu thêm về lĩnh vực tâm lý và chữa lành. Cho nên, cá nhân anh không có hoạt động trong lĩnh vực chữa lành, chỉ xin được chia sẻ những cái trải nghiệm và quan sát của người đứng ngoài. Xin chào các bạn, Hữu Trí và Mr. Well, và Ray, ông thầy đẹp trai và ảo tưởng và nhan sắc đến từ Học viện Kỹ năng Awaken Your Power. Và ngày hôm nay, xin cùng hít thở với nhau một cái hơi thở của năng lượng bình an. Và chúng ta hãy mổ xẻ vấn đề này. Let's go! Đầu tiên, việc hiển nhiên và ngày càng rõ ràng đó là tổn thương tâm lý là có thật. Và nhu cầu trị liệu và chữa lành tâm lý là hoàn toàn có thật và đã tồn tại từ rất lâu đời. Một trong những cái bậc thầy về trị liệu tâm lý rất tài giỏi và nổi tiếng từ xa xưa đó chính là Đức Phật. Những thực hành của Đức Phật đề xuất đều nhắm vào việc chuyển hóa những cái tâm lý khổ đau của con người, như là tham lam, giận dữ cho đến mê muội. Và nếu bạn nào thực sự nghiên cứu sâu sắc về những cái nguyên tắc rèn luyện của đạo Phật sẽ thấy là Bát Chánh Đạo hay là Ngũ Uẩn, Sắc Thọ Tưởng Hành Thức đều có sự tương đồng và gắn bó rất sâu sắc với lý thuyết của khoa học tâm lý hiện đại. Và gần với thời đại của chúng ta hơn thì ở châu Âu từ thế kỷ 17, các thuật ngữ về tâm lý học đã ra đời, nhưng chính xác là đến cuối thế kỷ 19 thì giáo sư người Đức là Wilhelm Wundt đi tiên phong trong việc tách hẳn tâm lý học thành một ngành khoa học độc lập hoàn toàn với những lý thuyết tôn giáo. Ông được xem là cha đẻ của ngành tâm lý học hiện đại, người mở màn cho một giai đoạn phát triển rực rỡ của vô số những công trình nghiên cứu và học thuyết về tâm lý học. Và trong tất cả những học thuyết tâm lý đó, vào thế kỷ 19, học thuyết hành vi được phát triển rất mạnh mẽ tại Mỹ, tạo nên một cuộc cách mạng khi đưa ngành tâm lý học từ phòng thí nghiệm những giảng đường đi sâu vào trong thực tế ứng dụng của đời sống của chúng ta. Và khi được bổ sung với lý thuyết về phân tâm học được khởi xướng bởi Sigmund Freud thì giống như hổ được thêm cánh. Đó là lúc mà ngành tham vấn và trị liệu tâm lý ra đời và được phổ biến rộng rãi ở phương Tây. Giống như ngồi trong giảng đường ha. Mình vừa mới tóm tắt rất ngắn gọn cho các bạn cái lịch sử của ngành tâm lý học và trị liệu tâm lý trong vòng 30 giây. Tóm lại, các vấn đề về tâm lý và phương thức chữa lành thực ra đã tồn tại hàng ngàn năm. Và riêng ngành khoa học tâm lý và các phương thức trị liệu chữa lành tâm lý hiện đại thì đã có lịch sử gần 200 năm phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, thẳng thắn là ngành khoa học này và hiểu biết về nó vẫn còn tương đối rất mới mẻ đối với người Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Chỉ mãi đến thời gian gần đây, khi mà lối sống của chúng ta thay đổi quá nhanh cùng với sự phát triển của công nghệ và trải qua hàng loạt những cái biến động về kinh tế, chính trị, chiến tranh và dịch bệnh, thì những biểu hiện tổn thương và khủng hoảng tâm lý tự khắc trở nên nghiêm trọng, nhiều và rõ nét hơn, và nó kéo theo cái nhu cầu và sự quan tâm rất lớn của đông đảo mọi người. Một trong những người có đóng góp rất lớn trong việc phổ biến những hiểu biết cơ bản về tâm lý học và tầm quan trọng của sức khỏe tâm lý đến cộng đồng ngày hôm nay ở Việt Nam chắc chắn phải kể đến Thiền sư Thích Minh Niệm, với nỗ lực rất nghiêm túc, rất khoa học và bền bỉ của mình. Riêng với cá nhân anh là người biết ơn thầy Minh Niệm khi thầy đã trực tiếp hỗ trợ chữa lành cho cái khủng hoảng tâm lý rất nghiêm trọng của mẹ anh vào năm 2023. Vì vậy, đầu tiên, chữa lành tâm lý là một nhu cầu có thật. Và có rất nhiều những tiếp cận và phương thức chữa lành tâm lý hiệu quả được xây dựng trên những lý thuyết khoa học vững vàng. Chữa lành không có gì là sai trái hết. Ok? Vậy, cái đắt nhất trong cái trào lưu chữa lành và ngành công nghiệp chữa lành, nó nằm ở cái chữ trào lưu và công nghiệp. Hai cái chữ này nó mới thật sự là cái dark. Cái từ khóa công nghiệp gắn liền với chuyện cung cấp sản phẩm, dịch vụ hàng loạt dập khuôn giống nhau với số lượng lớn để tối ưu hóa chi phí và lợi nhuận. Công nghiệp hóa thật ra thì nó rất tốt với ngành sản xuất. Tuy nhiên là có hai cái ngành mà cá nhân anh tin là không nên công nghiệp hóa. Đó là ngành giáo dục và điều trị. Các bạn có đồng ý không? Bởi vì mỗi một cá nhân của chúng ta ở đây đều có cái cá tính, sở thích, tố chất hoàn toàn khác nhau. Nếu bắt số lượng lớn học sinh phải học cùng một nội dung với cùng một nhịp độ thì nó không những không hiệu quả mà học sinh sẽ sinh ra cái cảm giác không thích đi học, sợ đi học. Tương tự như vậy, đặc thù của cái ngành tham vấn và trị liệu, nó là dịch vụ một một. Mỗi người một hoàn cảnh, một bản tính, một cái trải nghiệm khác nhau, đâu thể nào có một cái loại thần dược trị được bách bệnh, một câu thần chú để giải trừ tất cả loại phiền não cho chúng sinh được. Nó không có hiệu quả các bạn à. Cho nên về mặt cốt lõi, anh có niềm tin là giáo dục và y tế là hai ngành quan trọng nhất đối với đời sống và sự phát triển của con người và cần bắt buộc phải phát triển theo hướng ngày càng có tính cá nhân cao hơn, tôn trọng tố chất, cá tính và mong muốn của mỗi cá nhân nhiều hơn. Anh không làm trong lĩnh vực chữa lành, nhưng gần 20 năm giảng dạy và huấn luyện, thì trong tất cả những khóa học trong học viện của anh, học viên phải được theo đuổi những dự án rèn luyện cá nhân và tuyệt đối không chấp nhận sự rập khuôn và cứng nhắc. Điều này dẫn chúng ta đến cái từ khóa thứ hai, đó là trào lưu, trend. Sự phát sinh nhu cầu lớn bất thường. Mà có cầu thì phải có cung, mà cung không đủ cầu thì nó sinh ra quá tải, buộc lòng phải công nghiệp hóa, phải chữa lành tập thể cùng lúc hàng trăm, hàng ngàn người. Mà làm công nghiệp thì nó lại tối ưu được chi phí và nó sinh ra lợi nhuận, nó mang lại nhiều tiền lắm. Mà khi nhiều tiền thì nó lại dễ sinh ra lòng tham. Chưa kể là khi thị trường còn quá mới, khách hàng thì nhiều, nhưng mà phần lớn vẫn còn ngây ngô và thiếu hiểu biết, thì họ rất dễ bị thao túng và dẫn dắt. Và Việt Nam trở thành một môi trường quá màu mỡ cho ngành công nghiệp thao túng dựa trên những lời hứa chữa lành nhằm trục lợi từ những nạn nhân. Thế là nhân duyên hội tụ, trăm hoa đua nở, khoa học chữa lành, đội nhóm chữa lành, tâm linh chữa lành, cúng bái chữa lành, du lịch chữa lành, thức ăn chữa lành, trải nghiệm chữa lành, trang sức chữa lành, không bệnh cũng chữa lành. Hả? Không bệnh cũng chữa hả? Đúng rồi, phải chữa lành thành què, mà què rồi thì tha hồ đi chữa lành tiếp. Thở không? Thành khách hàng tiềm năng, khách hàng thân thiết luôn. Và cái mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay là cái vòng xoáy của lòng tham và lợi nhuận kết hợp với sự thiếu kiến thức và thiếu hiểu biết của cộng đồng đã biến cái hoạt động về mặt bản chất rất đúng đắn và thiết thực trở thành một trào lưu biến tướng và tiêu cực. Bây giờ chúng ta lại lật ngược vấn đề một lần nữa, là liệu cái trào lưu chữa lành biến tướng và lệch lạc, nó có màu sắc mê tín dị đoan ấy có mang lại kết quả hay không? Và nếu là không thì tại sao nó lại lôi kéo được rất nhiều người tham gia và người ta đổ tiền vào những cái hoạt động đó? Và câu trả lời rất đơn giản, đó là những cái thủ thuật chữa lành này vừa có kết quả và lại vừa không có kết quả. Mấu chốt khoa học của nó được giải thích bằng khái niệm placebo effect, hiệu ứng giả dược. Có một câu chuyện như sau. Một ngày nọ, một thiền sư và một học trò được một người thương nhân mời đến dùng cơm. Và người thương nhân than thở là cái việc buôn bán ế ẩm, và việc này khiến ông ta mất ăn mất ngủ, cuộc sống vô cùng khổ sở. Ông khẩn khoản mong cầu quý vị thiền sư có thể vẽ giúp ông ta vài tấm bùa hộ mệnh để giúp ông ta vượt qua cái kiếp nạn này. Sau một hồi từ chối không xong thì vị thiền sư đành thi triển thần thông để vẽ cho cái gia chủ nọ hai lá bùa gia hộ. Một lá để dán ở cửa tiệm để hỗ trợ cho việc buôn bán, và một lá thì dán trước phòng ngủ để yên tâm nghỉ ngơi. Vị thương nhân nọ lạy tạ và bày tỏ một lòng biết ơn vô cùng. Trên đường về thì cậu học trò mới tò mò hỏi sư phụ: con không ngờ là trong Phật Pháp cũng có cái loại bùa chú lợi hại đến như vậy. Thiền sư cười: tào lao, Phật làm gì có dạy mấy thứ đó. Tại ta thấy ông ta khổ sở quá cho nên ta mới viết hai tờ giấy. Một tờ thì ghi là đông đúc nhộn nhịp để dán trong cửa hàng, rồi một tờ thì ghi là yên ắng tĩnh tại và dán trong phòng ngủ, coi như một cái lời chúc lành thôi. Chỉ là ta viết bằng cái chữ cổ ngữ rồi có thêm một chút hoa văn nên nhìn nó kỳ lạ, khó hiểu, có khi lại giúp ông ta yên tâm hơn. 3 tháng sau, khi được thương gia nọ mời quay trở lại dùng một bữa cơm để cảm tạ, thì cậu học trò kinh ngạc khi nhìn thấy người thương gia nọ vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Ông chia sẻ là công việc kinh doanh đã cải thiện rất nhiều, đã thế buổi tối lại ngủ ngon như một đứa trẻ. Ông vô cùng biết ơn và trân quý hai lá bùa. Ông đã hãnh diện khoe nó với rất nhiều người. Sau khi dạo qua một vòng quanh nhà để quan sát, kỳ lạ thay thì thiền sư nọ không những không vui mừng mà lại còn nghiêm sắc mặt, ra lệnh cho người thương nhân nọ gỡ hai tấm bùa xuống, cất vào tủ khóa lại, bằng không thì bùa sẽ không còn mang lại hiệu lực nữa. Vị thương gia răm rắp tuân theo. Trên đường về, cậu học trò lại thắc mắc: thầy ơi, rõ ràng là lá bùa đã phát huy tác dụng, sao sư phụ lại bắt hắn ta tháo lá bùa ra và cất đi? Thiền sư lắc đầu: trời đất quỷ thần ơi, cha nội này đầu óc lẩn thẩn quá, ông dán lộn hai lá bùa. Cái lá đông đúc nhộn nhịp lại đem dán vô phòng ngủ, còn cái lá yên ắng tĩnh tại lại dán vô cửa hiệu kinh doanh. Khi mà thầy phát hiện ra, thầy hết hồn luôn. Trời đất ơi, may mà không ai đọc được mấy cái chữ cổ đó, chứ không là thầy cũng không biết giải thích làm sao luôn. Cho nên thầy mới lật đật kêu ông phải tháo xuống liền. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cậu học trò lúc này lại càng tò mò hơn. Trời đất, ông dán lộn bùa hả thầy? Vậy tại sao bùa vẫn linh nghiệm? Phép thuật của sư phụ sao mà có thể lợi hại đến như vậy? Thì tới lúc này thiền sư lại bật cười: phép thuật gì đâu, cái đó hai tờ giấy thôi mà. Chỉ là sau khi dán lá bùa lên phòng ngủ thì ông ta yên tâm hơn, cho nên ông ta ngủ ngon giấc. Mà khi được nghỉ ngơi đầy đủ, đầu óc minh mẫn hơn, tinh thần sảng khoái, thì tự khắc ông ta có những cái điều chỉnh để cải thiện công việc kinh doanh, buôn bán. Thật ra thầy cho ông ta mượn niềm tin thôi, chứ làm gì có bùa phép gì ở đây. Khi đó cậu học trò lại hỏi: vậy sao sư phụ không khuyên ông ta tụng niệm kinh Phật để tích thêm phúc đức, lỡ như sau này niềm tin lá bùa nó hao hụt đi thì sao? Thiền sư lại cười: ta khuyên ông ta chuyên tâm làm ăn chân chính, chăm lo cho đầy tớ, người ăn kẻ ở cho tận tâm. Cái việc đấy chả phải còn phúc đức hơn chuyện suốt ngày tụng kinh Phật là gì? Cậu học trò bây giờ mới hiểu và thán phục tài năng của thầy mình. Đây là một câu chuyện hóm hỉnh, vui vẻ, nhưng nó mô tả rất chân thật ảnh hưởng to lớn của niềm tin đối với sự chuyển biến trong tâm lý và cảm xúc của con người. Đây chính là gốc rễ của tất cả những cái hoạt động tín ngưỡng từ xưa tới nay của loài người. Ví dụ như là người Việt Nam của chúng ta có cái tục lệ là làm cây nêu ngày Tết để xua đuổi ma quỷ nè, không? Hay là đi hái lộc đầu năm, rồi 3 ngày Tết thì không được quét nhà, không? Hay là phải ăn đậu đỏ trước ngày đi thi nè, rồi không chụp hình 3 người, rồi lúc đi quay phim thì không được uống nước mía. Có nghe qua mấy cái tục lệ này chưa? Đó không các bạn? Và tất cả những tục lệ này hoàn toàn không có bất cứ một cơ sở khoa học nào trên cái trọi á. Nhưng nó có cơ sở về mặt tâm lý, cảm xúc. Nó giúp mình cảm thấy yên tâm hơn. Nó giải tỏa những cái căng thẳng và lo lắng. Sự chuyển biến và tâm lý cảm xúc này là có thật. Về sau này, đến giữa thế kỷ 20, một trong những nhà khoa học đi tiên phong trong việc nghiên cứu và thí nghiệm chuyên sâu về hiệu ứng giả dược placebo effect chính là tiến sĩ Henry K. Beecher tại Đại học Harvard. Cái cơ duyên này bắt đầu khi ngày còn trẻ, ông làm bác sĩ quân y phục vụ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Khi mà doanh trại của ông đã hết sạch thuốc giảm đau, nhưng mà số lượng binh sĩ bị thương lại quá nhiều, thế là ông bèn quyết định tiêm cho bệnh nhân những liều nước tinh khiết và nói dối với họ đây chính là morphine, một loại thuốc giảm đau cực mạnh. Ông kinh ngạc nhìn thấy gần một nửa số bệnh nhân của mình đều cảm thấy đỡ đau, thậm chí có những người hoàn toàn không còn sự đau đớn nữa. Về sau, ông đã thực hiện rất nhiều những thí nghiệm hùng hồn để chứng minh là mặc dù chỉ được uống những viên thuốc giả, nhưng với sức mạnh của niềm tin thì bệnh nhân có thể tạo ra những tác dụng của thuốc men với chính cơ thể của mình. Vậy, chúng ta quay trở về câu hỏi, liệu những phương thức chữa lành bằng bùa chú, bằng trang sức hay những cái thực hành cúng bái tâm linh có mang lại kết quả hay không? Câu trả lời là vẫn có thể mang lại kết quả nếu người thực hành có niềm tin mãnh liệt vào những phương thức ấy. Mặc dù những cái phương thức đó thậm chí chẳng có bất cứ một phép màu hay năng lực thần thánh gì hết. Đó là hiệu quả trực tiếp của placebo effect, hiệu ứng giả dược. Tuy nhiên, khi anh có thể đọc và tìm hiểu sâu hơn về hiệu ứng giả dược, thì anh phát hiện ra là những nhà khoa học về sau này đã nhận ra được tác động lớn nhất của niềm tin, đó là lên hệ thần kinh. Để rồi từ đó kích hoạt việc tiết ra một số chất dẫn truyền thần kinh đặc biệt như là endorphin hoặc là dopamine. Và những hợp chất này có tác dụng đó là giảm đau và tạo ra sự hưng phấn, tươi vui, cải thiện tâm trạng tức thời cho người bệnh. Và chỉ vậy mà thôi. Chúng không thể diệt được vi khuẩn hay chữa lành những cái tổn thương trong các cơ quan trong cơ thể, hay là giúp cải thiện được kiến thức, năng lực để giúp chúng ta thi đỗ hay là thăng quan tiến chức, kiếm được tiền tài. Mọi người hiểu chỗ này không? Do vậy, nếu cái việc cải thiện được tâm trạng và cảm xúc tức thời này mà không đi kèm với sự thay đổi về lối sống, sự cải thiện và nâng cấp về kiến thức, kỹ năng, thì những vấn đề trong cuộc sống của người bệnh thực chất không có được thay đổi hay tháo gỡ. Sớm hay muộn gì, những cảm xúc tồi tệ, những tổn thương tâm lý cũng sẽ quay trở lại. Và lúc đó, người bệnh sẽ tất tả quay lại tìm kiếm các đại sư để có những phương thức chữa lành mới và kích hoạt cái thuốc giảm đau hay tiêm thêm một liều dopamine để cải thiện cảm xúc. Họ dần dà trở nên lệ thuộc và đâm ra nghiện ngập các phương thức chữa lành tức thời này. Dần dà đốt hết tiền bạc vào những hoạt động chữa lành. Chỉ là tiền mất, nhưng tật bệnh vẫn không thay đổi. Đó, đại khái mọi người đã hiểu được chuyện gì xảy ra trong cái tâm lý, sinh lý và cơ thể của mình chưa? Tới thời điểm này, chúng ta nhận ra là không nhất thiết là phải bài trừ và công kích tất cả những cái hoạt động tín ngưỡng truyền thống từ xưa đến nay, hay là những cái phương thức chữa lành bằng tâm linh. Cái quan trọng nhất là một khi chúng ta đã có cách cải thiện được tâm lý và cảm xúc của mình, thì ngay tức thì mỗi chúng ta cũng phải đi kèm với những thay đổi về hành vi và lối sống. Phải nâng cấp được năng lực cá nhân nhằm tạo ra những cái chuyển biến thực tế trong khía cạnh tài chính hoặc là công việc, học tập hoặc là các mối quan hệ của mình. Và chỉ khi đó, sự cải thiện về kết quả nó mới bền vững và lâu dài. Đặc biệt, chúng ta nên cẩn trọng với những cách chữa lành theo kiểu là: thầy ơi, em gửi thầy cục tiền nè, thầy xử lý hết những vấn đề trong cảm xúc tâm lý giúp em đi. Khi chúng ta hoàn toàn dựa dẫm vào những vị thầy thì xác suất cao là chúng ta sẽ tiếp tục tốn thêm nhiều cục tiền cho họ về lâu dài. Còn lại, các bạn cũng đừng quá căng thẳng mà nghiêm trọng hóa vấn đề lên nghe. Bởi vì tổn thương tâm lý thật ra nó cũng giống hệt như những cái tổn thương về vật lý trên cơ thể của mình. Sẽ có những cái vết thương nhẹ kiểu trầy xước thì nó chỉ cần thời gian ngắn nó sẽ tự lành. Hoặc là vết thương nặng hơn chút thì đòi hỏi chúng ta phải có kỹ năng vệ sinh vết thương, đúng không? Tự nhìn nhận và điều chỉnh để chữa lành. Và dĩ nhiên cũng sẽ có những cái tổn thương mà các bạn thấy nó không thuyên giảm theo thời gian mà diễn biến ngày càng phức tạp và cực đoan hơn. Thì với những tổn thương đó, các bạn bắt buộc phải chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ và điều trị trực tiếp từ những chuyên gia tham vấn, những bác sĩ tâm lý có đầy đủ năng lực, hiểu biết và phương tiện để hỗ trợ cho mình. Cuối cùng, nói thiệt luôn là nếu có một cái gửi gắm cho tất cả mọi người ở đây, đó là cái tinh thần quan trọng nhất của y tế, đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tốt nhất là mỗi chúng ta tranh thủ rèn luyện và chuẩn bị, nâng cấp được kỹ năng và bản lĩnh trong cuộc sống của chính mình, từ định hướng sự nghiệp, tự tin trong giao tiếp, phối hợp, quản lý tiền bạc, cho đến dinh dưỡng, ăn uống, vận động. Cái quan trọng là không ngừng trau dồi, để rồi chúng ta không bao giờ phải rơi vào những cái khủng hoảng, căng thẳng và áp lực. Khi đó, chúng ta đâu có bị tổn thương, thì cần gì phải đi chữa lành. Hiểu ý anh đúng không? Thiệt tình luôn là nếu ngày hôm nay các bạn chưa có nhu cầu thì thôi. Nhưng nếu thật sự có nhu cầu và tin tưởng anh, các bạn có thể tìm hiểu những cái khóa huấn luyện về kỹ năng tư vấn định hướng lối sống trong học viện AYP của anh. Hoặc nếu bọn anh không có những cái giải pháp phù hợp thì các bạn đi học và rèn luyện ở chỗ khác cũng được luôn. Không sao hết. Miễn sao mỗi chúng ta không ngừng rèn luyện, trau dồi bản lĩnh của mình thì chả sợ gì những cái gian nan mà thử thách trong cuộc sống. Mọi người đồng ý không? Và trên cái chặng hành trình trưởng thành đó, nếu có duyên, rất vui được trực tiếp dẫn dắt và đồng hành cùng mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.
Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha. Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế, hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Các chương trình và khóa học đến từ học viện của anh đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Ok. Và anh là Nguyễn Hữu Trí, hay còn gọi là Mr. Well. Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.